Em à, anh bận cách chút mà tới trễ. Em chờ anh nãy giờ chắc lâu lắm.
Không, độ 15 phút thôi. Tại em tới sớm, chưa có 5 giờ anh à. Sao? Anh bảo anh ra đây có chuyện cần thiết, chuyện gì cho em biết nhé.
Em ngồi, rồi anh sẽ nói hết cho em nghe.
Em lo quá, chuyện gì vậy anh? Nói mau đi, có lẽ anh được thơ nhà.
Phải, anh mới được thơ hồi kia hôm qua nè em.
Chắc không nhận lời cầu xin của anh.
Không, trong thơ không có nói gì tới chuyện ấy cả. Nhưng chỉ bảo anh phải về gấp.
Anh về gấp? Chừng nào, mấy hôm nữa. Mấy hôm nữa anh đi em.
Mai này.
Mai này à? Em đã hiểu rồi. Mai này anh về. Nhà dục anh về gấp để cứ vợ cho anh đi chứ gì.
Sao em hiểu được?
Được chứ. Vì theo lời cấu trúc của anh gửi về, anh tỏ thật là anh phải lòng em. Nhưng em dám chắc đôi với thằng kia các cụ, thì bao giờ ở nhà cũng nghĩ rằng anh say mê một ả nào, cho nên mới gửi thơ như thế. Hôm nay dục anh về là có ý muốn đoạn tuyệt vô tình giữa chúng ta, mà hơn nữa là cứ vợ cho anh, để cho anh quên, quên người yêu của anh. Vì cái người của anh yêu ấy các cụ bao giờ cũng cho là những người không xứng đáng anh mà.
Em đừng đổi đoan cách như thế mà không nên em. Đã biết việc nhà ra sao đâu mà em vĩnh chứ. Nhưng em muốn, anh đã trót đôi với em rằng tình của đôi ta yêu nhau trong tình thể cùng nhau giữa địa hậu với thiên cao.
Hôm nay dầu cho có ta cách tôi chia tay. Ngày hôm nay
mà xót xa
em đừng buồn nữa. Em buồn là em không yêu anh thôi.
Sao anh lại trông em buồn? Anh nói thì là anh chưa hiểu được lòng em. Em khổ lắm anh ơi.
Nhưng bây giờ mà em cũng chưa tin anh đã thực sự yêu em sao?
Thì em không tin anh thì em đâu có khổ như thế này. Em đã hiểu giờ tin anh. Nhưng anh ơi, bởi hiểu giờ tin nhau cho nên đến nay kết quả của ai tình tương lai sẽ tạo cho em một cuộc đời
tốt đẹp em đi.
Không, cuộc đời khổ sở anh.
Tương lai anh còn chưa hiểu được, nên em thì làm gì em biết được là thế nào?
Anh thì chưa biết, nhưng em biết vì tâm linh của em nó bao trước cho em. Khi được tâm linh bảo đến gặp cho anh mới chuyện thì lòng em nó thấy nao nao hồi hộp khác hơn mỗi lần. Rồi nghe em bảo được thôi nhà dục về gấp là em không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ơi, cái sự hết văn của em mà làm cho em biết rằng em phải xa anh.
Một khoảng thời gian thôi.
Không, sao mà không biết chừng nào ta lại hiệp.
Anh xin hứa với anh một điều là nếu sau này mà gặp phải cảnh nghịch á thì anh quyết đánh đổ đi. Mà anh chắc rằng không có gì làm cho lai chuyển lòng anh được thôi em mà.
Tôi nghĩ rằng các người bắt buộc anh sống giữa một chế độ của xã hội chắc che này. Bởi vì những chuyện bất bình nó đưa tôi cho anh. Anh còn chưa tưởng tượng được đời anh. Thì cứ tưởng yêu em làm gì anh đoán chắc được.
Mà anh dám đoán rằng chắc được.
Vì qua yêu em mà anh mới lừng. Anh không thấy được chỗ chứa ngược của thời thế. Em thử hỏi anh. Nếu cha mẹ không bằng lòng cưới em, bắt anh đi cưới một người con gái khác. Chỗ mà cha mẹ định. Thì với cái mạng lộn nguyên khắc của gia đình, anh có thể cưỡng lời được hay không?
Em ơi, ta biết tuổi vàng lửa đó nụ gian. Càng thấy rõ tâm lòng của em rất nên cao quý. Anh ước mong sau một ngày gần đây, lạnh gió mấy diện xem cho bản nhạc nên thơ. Để đôi ta đi nhìn anh trăng mơ mà thầy.
về và vui vẻ như thường. Em chỉ biết anh là người yêu, ân tình duy nhất trong đời em là anh, chỉ một mình anh thôi.
Anh nghĩ không có bổn phận gì khác hơn là yêu em. Anh chỉ biết yêu một mình em thôi em.
Đó, đó bác.
Ý trời đất thanh thần ơi, thiệt rõ quá tàn, đi còn tối cái nữa thôi. Dẫn đến đây thân thả lặng tự tình, thật nhục nhã cho gia đình tông môn. Vô phước hình tôn,
nghĩ lại xin bắt chấp dự bớt. Cơn nóng giận cháu tình lại tỏ trường, hay cũng tới tại vì nơi cháu đây mà để tội cho cô hai.
Con của tôi nó hư thì tôi sửa trị, việc gì thầy sao mà thầy lại khen vô chức? Như tại sao thầy ăn học làm gì mà lại đi dụ dỗ con của tôi?
Sao y nên đi chết lại cũng gì con lỡ dạy, nào phải tại người đông, nay đã ra tấn từ tội tình tôi cam chịu.
Cam chịu hả? Chịu thì về đây, về rồi mày chết như tao.
Mẹ, ta hỏi con, tại sao mà con lớn gan vậy? Tao nghĩ tao với mẹ mày cho mày đi học uổng lắm mà. Học nhiều chừng nào mày hư nhiều chừng ấy, chứ không ít gì hết. Tại sao cái chỗ cha mẹ định con lại không ưng, rồi con lại tự chuyên đi làm cái chuyện xấu hổ vậy? Hả? Con làm đẹp mặt cha mẹ đó phải không? Con trả ơn cho cha mẹ bằng cách đó phải không?
Sao? Con dạy quá chỗ xứng đáng như vậy mà con không chịu. Con nghĩ coi, nhà anh Quyện á, bển sảnh có một mình nó là trai mà thế nào người ta cũng chiều chuộng chỗ xứng đáng như vậy mà con còn lừa lọc chỗ nào. Theo ý mẹ nghĩ thì chỗ đó cũng không thế nào con chê được mà tại sao con không bằng lòng?
Dạ điều ấy mẹ hỏi con khó nói được quá mẹ.
Thì bà còn hỏi gì nữa? Nó mê thằng kia, nó không ưng thằng này chứ có gì lạ đâu bà hỏi. Có điên như bà vậy mới không biết.
Ủa, sao bây giờ ông mắng tôi sao chứ?
Vậy chứ không phải tại bà hả?
Mà tại tôi sao đâu?
Tôi đã nói với bà, con gái thì cho nó học ba cái chữ nho, rồi dạy nó theo thùa mai giá, bà cũng cãi lại cho được hả? Đó, học hành gì đâu mà cha mẹ nói nó cãi lại như vậy đó.
Ủa khéo đủ thừa thì thôi.
Dạ thưa ba, theo con tưởng buổi bây giờ, cái việc mày gái với trai nói chuyện với nhau ấy cũng là một sự thường đó bà.
Ủa sao có mày chen vô nữa mày? Sao? Gái với trai nói chuyện là sự thường hả?
Dạ.
Mày bắt trước nó đi, rồi mày chết mày với tao, điên thôi tao liền cái bình bông bể đầu. Còn cô Nguyệt.
Dạ.
Tao hỏi phải nói cho thiệt, không thì tao giết chết. Vậy cái thằng đó nó dụ dỗ mày cách nào, nó nói với mày làm sao, mày phải nói cho tao biết đi.
Dạ thưa ba, không phải người ta dụ dỗ con đâu ba, ta đừng có nghi quan cho người ta tội nghiệp lắm.
Đó bà thấy không, nó binh thấy không? Tới nước này mà nó cũng còn che đậy cho thằng kia nữa. Thì mày quá rồi, nếu nó không dụ dỗ mày, nó không rù quên mày, vậy chứ ai? Ai làm mai làm mối cho mày, chỉ cho tao coi.
Chú ba không có ai hết nữa bà.
Chứ tại sao mày đi đâu đó? Hả? Mày đi đâu một mình mày mà mày dám tới chỗ đó, ai biểu mày đi?
Dạ tự một mình con đi chứ không ai biểu con hết.
Vậy thì mày gan quá trời rồi.
Con đi đến đó rồi, con nói gì với thằng đó?
Dạ con lại ba, đành rằng con có lỗi với ba. Thì ba đánh con bao nhiêu ba đánh, chứ ba đừng bắt con phải nói những lời không phải nói. Con lại ba chi xét lại cho con nhờ.
Đánh mày mày chịu chứ còn nói mày không nói, phải không?
Dạ.
Nếu vậy thì tao giết mày.
Dạ ba không tin con, ba muốn hành hình con cách nào cũng được ba.
Vậy thì mày lừa mạng quá rồi. Tao không về mày quá vậy. Mà thôi, tao nơi đâu mà hỏi mày lôi thôi vô ích. Tao nhất định gả mày cho thằng Bích là xong chuyện. Nói cho mày mừng.
Con Nguyễn phải không ba?
Phải, tao nhất định rồi.
Nhưng người ta đâu có cần màng gì tới con đâu ba.
Sao mà con biết vậy?
Cái gì anh ấy đã bắt gặp con nói chuyện với anh Minh.
Nó nói nó không cần cái đó. Nó biết thằng Minh dụ dỗ con. Nó nói nếu bây giờ con ưng thì nó sẽ cứ hỏi thăm hỏi như thường.
Nhưng người ta nói dối mà thôi đâu ba tin biết nữa.
Sao không biết nó dối? Kệ tao. Để rồi mày coi có cứ hỏi không thì biết.
Tội nghiệp con mà ba. Nếu thật họ bằng lòng cưới con thì...
Thì sao?
Dạ thì con không ưng đâu ba.
Mày không ưng phải không?
Dạ.
Thiệt cả gan thay, nghịch tử chẳng say. Tội của mi làm nhục nhã gia đình, mà con dám cãi lời mẹ cha muôn điều tiếng ngổn ngang. Cũng mày, cho mày ăn đi học, nên đến bây giờ bà ngập tình trách. Con mà nó xanh như cũng phải tại bà mà ra.
Tại sao đổ cái chân bà bắt con đi nóng giận, phải nào tại mẹ con, cho con học mà có lương của
ba. Thôi thì cách kia tao cũng tạm bỏ qua, còn việc hôn nhân tao nhất định đã trong.
Ba ơi, nếu ba nhất định con dám đâu cãi lời, con vui lại ba thì việc hôn nhân là trong đại. Xin ba đi xét lại, ba ơi con quy tình. Ba với bà, ba suy nghĩ cho tận cùng. Bà con cam chịu lỗi không đừng. Nếu bây giờ nghe theo lời mà lòng tông,
xui rồi mới nhất định được. Vì theo lời nó nói, nếu con bằng lòng nó sẽ thưa lại với anh Quyền tính gấp. Bởi vậy ba mới hỏi lại con cho kỹ, đặng ba trả lời với anh ta.
Dạ thế thì ba chưa hứa gì với người ta cả hả ba?
Ba chờ hỏi lại con đây nè.
Dạ thôi ba cứ nói với người ta rằng con bằng lòng ưng, con cũng thương anh ấy thật. Xong con giao với ảnh một điều là ảnh đã bắt gặp con nói chuyện với anh Minh, mà ảnh còn bằng lòng cưới con làm vợ, thì ảnh phải yêu thương suốt cả đời con. Chứ đừng liều một số tiền cưới con về đó phá hại đời con cho bỏ ghét, thì tội nghiệp con lắm ba.
Con đừng có nói dài vậy. Để người ta cưới con rồi thì con là dâu con của nhà người ta, lại nữa là vợ của nó, có lý nào nó lại không thương hay sao? Điều ấy con đừng lo, miễn là con hứa chắc với bà đặng mai này bà trả lời với người ta.
Dạ con hứa chắc.
Thôi con vô trong mời mẹ con ra đây, ba bàn tính con chuyện coi nè.
Dạ. Sao nãy giờ ông đuổi tôi vô rồi ngoài này ông dạy nó thế nào, nó có ưng chưa?
Ưng chứ nó không ưng tôi đập chết nó, chứ nó là con mà phải chiều nó như bà vậy đâu. Tôi cho bà hay sửa sạn cái đám cưới đi.
Tôi cũng cho ông hay sửa sạn rồi ông bắt con giả phải không?
Bà nói cái gì lạ lùng nữa. À, bà xuống nó đi ha, đặng khỏi mất công làm đám cưới cực khổ bà ha.
để nó kết gối em theo trai vậy rồi bà ở nhà bà khỏe hả ông bà?
Giật dây
bên nhà ông 13 tuổi đi mô.
Dạ, cảm ơn anh. Thôi anh làm ơn anh vô mời ông Minh ra đây cho tôi hỏi thăm chứ.
Không được mô. Mời cầu tôi chắc được không? Thôi, để tôi mời mờ tôi ra cho cô mượn hỏi thăm với tiền hơn.
Tội nghiệp mà anh. Anh chỉ vô nói một mình ông Minh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút. Rồi anh trong tuần mở bao giờ tôi về thì anh chạy ra ngày trước cho tôi hay. Đây, anh thấy hai chục cây uống nước cho. Vậy anh làm ơn đi dùm tôi mong.
Rè lắm.
Anh là một người khốn nạn trên đời này. Anh làm cho em cái đau khổ. Cái tội của anh không thể nào dung thứ được. Em dùng khi nào xấu xa đê tiện mà nhức mắng anh đi. Em dùng những hình phạt nào cho nặng nề để mà trừng trị anh đi. Anh sẽ tìm cách để mà đền bù tội lỗi. Anh khổ tâm lắm em à. sau này em sẽ rõ. Hiện bây giờ anh không còn biết lời gì để nói cùng em nữa.
Không, giờ này không phải là giờ của chúng ta còn thương tiếc những chuyện đã qua. Hay là thời gian những điều sẽ tới được nữa. Anh nuôi một tâm ái tình tuyệt vọng em đã biết từ khi anh sắp sửa về quê. Hôm nay em đến đây chẳng phải để trách phiền anh, hay là cầu cặn anh nuôi lại mối tình gian dở. Em đến đây là có để giải quyết cho anh một điều.
Giải quyết điều gì em?
Một điều có lẽ mà anh chưa hiểu là cái từ yêu thương của đôi ta.
Thật
Chồng tôi, ôi chồng tôi.
chồng cô ở đâu? Tại sao lại bỏ cô như thế? Chồng cô bây giờ đang hưởng những hạnh phúc im điềm, sao không dung tử tại cô?
Thế chồng cô đã ruồng bỏ cô à?
Không phải.
Hay là chồng cô đã có vợ lẽ mà hắn hưởng cô?
Không, không.
Vậy chứ tại sao?
Chồng cô không phải văn hủy hay là ruồng bỏ cô đâu. Thế bây giờ chồng cô đang ở trong cái cảnh im đền thật, chồng không phải thung dung tự tại theo lời tôi nói. Thôi vừa rồi tôi nói quan cho chồng cô, chồng cô bây giờ có lẽ cũng khổ sở đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn tôi. Cái sự đau đớn ấy là bởi tại hoàn cảnh tôi nên. Tôi không dám trách phiền chồng tôi, mà tôi chỉ riêng buồn cái cô phần. Nhưng cô có bằng lòng nuôi đứa trẻ này hay không thì cô cho tôi biết. Còn ngoài ra xem cô đừng hỏi gì đến tôi nữa, mà làm cho tôi thêm đau lòng.
Thank you.
hôm nay. Con chấp đi làm cái thằng. Con
kêu tôi bằng tiếng ấy, nó khó chịu cho tôi lắm mà.
Vậy thầy muốn cho tôi kêu thầy bằng gì?
Bằng gì cũng được em à, nhưng em ban cho anh một tiếng nào nhẹ nhàng hơn.
Tôi biết rằng dùng cái tiếng thầy mà xưng hô thì khó chịu cho thầy lắm. Nhưng thầy có biết đâu, nếu đem cái tiếng nào âu yếm nhẹ nhàng hơn mà kêu gọi thầy thì lại càng khổ sở cho ai. Ôi, kêu gọi chi những chuyện đã qua, tôi không đủ can đảm mà chịu nổi. Để tôi tạm dùng cái tiếng thầy che lấp nỗi đau thương vậy.
Tôi gian em mà, em hãy xin phúc cho tôi nhờ. Em kêu tôi bằng tiếng khác đi mà.
Thầy muốn cho tôi kêu thầy bằng anh hay ba thằng Tâm hoặc bằng mình?
Trời, tiếng bằng mình tôi đâu dám trông mong. Còn ba thằng Tâm, nếu mà tôi được phước mà nghe tiếng ấy thì tôi đâu có khổ sở đi ngần này em. Em hãy tha thứ tội lỗi cho anh thế nào. Em gái gấp dám mà làm chứ.
Thầy có tội lỗi chi mà bảo tôi phải tha thứ?
Tôi làm cho em khổ sở.
Tôi nào có khổ sở bao giờ. Mà với dầu tôi có khổ sở chăng nữa, cái tội ấy cũng chẳng phải tự ở nơi thầy.
Đành rằng là tại cha mẹ tôi em. Xong đôi đi em, không thể nào tôi không nhận tội được. Em có thương mà tha thứ tội tình cho tôi đỡ ân hận thì duy chỉ còn có cách này.
Cách nào?
Nhận lời yêu cầu của tôi.
Nghĩa là phải nghe theo lời thầy mà nối lại mối tình xưa bằng một cách lén lút âm thầm, có phải chăng thầy?
Không phải là lén lút âm thầm đâu.
Nhưng không được tuyên bố một cách chính thức.
Nếu yêu thương nhau thì có cần gì tuyên bố hay là không tuyên bố. Tôi yêu em là đủ rồi. Nếu chúng ta được hiểu tâm lòng nhau, chỉ không có đường hoàng nghĩ lễ mà dây mối tình cũng thủy khăng khít nhau để những lúc vui buồn có nhau sang sẻ.
Không thể nào được.
Có gì mà không được em?
Vì cái thời kỳ ấy nó đã qua rồi.
Thì bây giờ ta nối lại.
Nối lại à? Nối lại mà làm gì? Thôi thầy đại cho em đam bài tiếp đi mắt tầm giờ với nghĩa chồng riêng nợ ngày đau lòng nhắc đến nữa thêm đau thầm.
Ôi hỡi em, ôi đi nào em đi, nỡ đành đoạn dứt tình tôi hết tiên cần, cầu nối lại mối tơ xưa vì trước kia tôi lỗi hẹn cùng em tại nơi mạng lệnh của gia đình em nghĩ. Dừng lại cho con phải nào tại tôi.
Thì nào em có trách phiền ai điều gì đâu.
em không trách phiền mẹ, em không vui lòng ở Phương ấy. Em nghĩ coi, trong 18 năm nay, anh khổ sở thế nào mà em còn cứ dung cứ tội tình anh. Em nghĩ lo cho con ăn học, để khỏi phụ lời em quỷ khác, nào lo cho em, như có được đường hoàng lo lắng cho em đâu.
Cảm ơn thầy, thầy lo cho con đây là đủ rồi. Nhưng tôi nghe không lầm thì thằng Tâm nó sắp cưới vợ.
Phải, thì nó thi đậu ra trường rồi, nên tôi tính cưới vợ cho nó, đâu đó đã xong xuôi hết cả. Thôi tới đây là làm lễ cưới.
Dù sao cái tình mẫu tử thầy cũng cho phép tôi được chúc mừng cho con tôi. Trong lúc thành gia thất, dẫu rằng tôi không nuôi nó mặc dầu có được cùng chân với thầy.
Sao em cứ cay đắng với tôi hoài, nào tôi có cấm cản em bao giờ. Ủa, mà chi biên ương sao một con đẹp đẽ như thế này, còn một con lại quen ôi như thế kia vậy em?
Thì đời cô độc lẻ loi, làm gì theo cả đôi cho đẹp được chứ.
Gian em mà, em đừng nói những tiếng đau lòng tôi nữa. Em hãy xin phúc cho tôi nhờ, lại em ban cho tôi chương nào được nhẹ nhàng hơn.
Tôi cũng gian cầu thầy hãy lui về đi, đừng đến đây mà làm cho tôi thêm khổ. Thầy cũng như biết cho tôi giấc sân mộng bấy lâu cam trong trại. Khi tình của chẳng ai vẫn chịu lạnh lùng, chia mẹ con quả có lúc trùng cùng, chứ còn duyên trang lại thì đừng muốn chi tái họ. Ôi duyên với nợ nợ làm cho điên đảo khổ nào thầm thầm đất mấy mười năm đã có xuôi lại giống thể lỗi nguyện ai chẳng có chuyện quyền lấy lại tại ai rồi đến hôm nay để mong nói lại cái cuộc đời nói sao chẳng có ngẹn lời cuộc đời đem bạc lòng ai.
Nếu em đành lòng sắt đá mà không khinh nói lại mua gì chưa thì thôi tôi cũng không còn biết nói với em bằng cách nào. Nhưng xin em cũng cho tôi yêu cầu một điều là...
Là sao?
Là em hãy lấy chồng khác mà làm ăn đi.
Tại sao thầy lại bảo tôi như thế?
Tại tôi làm cho cuộc đời em phải ra nóng nổi. Nhưng em cứ ở làm vậy mãi, tôi trông em, tức là cái hình phạt nặng nề của tôi. Tôi cũng sẽ chết gầy, chết mòn vì sống bệnh em mà. Nếu nay em lấy chồng để đoạn tuyệt mối tình giữa tôi và em, bằng cho tôi chẳng còn lui tới nơi đây, để khỏi bệnh lòng em, mà thiên hạ cũng chẳng còn dĩ nghĩ nữa em mà.
Thầy, thầy sống với dư luận của thiên hạ. Còn tôi sống theo mạng lệnh lương tâm. Vậy từ nay, thầy đừng đem việc gì thuộc về đời tôi mà nói bên tai tôi. Nếu thầy muốn cho tôi được yên á, thì từ nay thầy đừng lui tới nhà tôi nữa.
Những con cử tuyệt và đuổi tôi rồi.
Tôi nào ngăn cấm và xua đuổi ai đâu. Nhưng cuộc đời như thế thầy à.
Nhưng cuộc đời như thế, trời ơi. Thì thầy đuổi tôi khổ sở lắm nè.
Chào ba.
Chào cậu. Cậu ở đâu đến đây có việc gì?
Có việc cần yếu cho nên tôi mới đến đây để làm phiền rồi ông bà.
Việc gì mà cần yếu?
Là cái đó.
Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu ở đâu và con của ai mới được chứ.
Bà không biết tôi à?
Tôi có biết cậu là ai.
Bà không biết tôi cũng phải. Bà chỉ biết một mình ba tôi là đủ rồi. Ba tôi là người mới ở trong nhà bà mới vừa ra đây.
À.
Bấy lâu cũng vì bà mà đảo điên. Đến nay có gì giống giữ nhà tôi nên phải làm cho bà thất vọng. Bình sanh của tôi trước mặt một người đàn bà không bao giờ nói nặng tiếng. Mà nay vì sự hiếu kính đối với cha, sự thương yêu đối với mẹ, cho nên buộc lòng tôi phải có nhiều điều không được hài lòng bà. Vậy xin bà biết cho.
Thế ra cậu là con của cái người đàn ông vừa mới bước ra khi nãy đó sao?
Phải.
Cậu thật lòng kính mến cha cậu lắm phải không?
Đó là lẽ tự nhiên.
Mà mẹ cậu, cậu cũng vẫn thương yêu lắm chứ.
Cha tôi vẫn một lòng kính mến. Mẹ tôi phải hết sức mà thương yêu. Điều ấy bà cũng chưa biết mà.
Tôi kha khen cho cậu là một người con chí hiếu đó.
Cảm ơn bà. Tôi đến đây chẳng phải để cầu cảnh cái tiếng ban khen của bà. Vậy bà hãy chú ý đến cái việc tôi sắp nói đây. Và đừng kể lễ chi giống dài nữa cả.
Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết thương yêu. Một người con như thế cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng đến hai điều ấy cũng chưa đủ tròn bổn phận làm người đâu cậu à.
Sao?
Nếu muốn cho tròn bổn phận đối với đời, phải biết tùy thời mà cư xử. với đồng loại phải biết yêu thương, với kẻ lỗi lầm phải biết dung thứ, nhẫn nại khoan hòa là lợi khi để hộ vệ lấy mình, cương nghị quả quyết là điều kiện để chống chọi trong khi làm việc. Mà những đức tính ấy cậu đã luyện tập xong chưa vậy cậu?
Sao mà bà nói cái gì lôi thôi thế?
Rồi bây giờ cậu đến đây để yêu cầu tôi một chuyện. Chuyện gì thì cậu cứ nói đi.
Tôi xem cử chỉ của bà thì ra dáng bà đây là người có ăn học. Mà tại sao bà không có đổ xét cái việc làm của bà? Bà nỡ đang tâm phá hoại một cảnh gia đình êm ấm của tôi, bà quyến rũ ba tôi, làm cho người phải ngây ngất đảo điên. Mẹ tôi vì cái sự ghen tức nên buồn rầu khổ não.
Mẹ của cậu ghen tức à?
Phải, trước kia nhà tôi mắm bao nhiêu thì bây giờ nó lại rắc rối bao nhiêu. Mà trăm việc gì cũng tại nó bà gây ra cả. Nếu bà còn là một người biết điều thì từ nay tôi xin bà hãy tuyệt giao với ba tôi. Và muốn tôi toàn diện hơn nữa là bà phải rời bỏ chỗ này mà tìm nơi khác để dung thân. Điều cần nhất hơn hết là bà phải đi cho thật xa. Đừng có cho bà tôi biết chỗ của bà ở. Bà nghèo, tôi vẫn biết. Đây, 500 đồng bạc tôi cho bà để cho bà khỏi nghèo. Mà đừng có làm bao nhiêu cái việc nước nhờ những người nghèo khác. Mà nói cho đúng ra là tôi mua đứt cái sự liên ái bất chính giữa bà và ba tôi. Vì bà hãy cầm lấy đi. Tôi kỳ cho bà trong một tuần lễ, bà phải đi cho khỏi chỗ này. Nếu như bà không có y theo lời tôi, sẽ có thiệt hại đưa đến cho bà. Bà chết với đất tôi sẽ làm cho bà biết. Đây, bà sẽ cầm lấy số bạc này đi. Chào bà.
Tâm
anh à, ai gửi cặp mặt gối siêu này để tặng cho chúng ta mà lại không ký tên?
Lạ kìa, cặp mặt gối đi chúc mừng lễ cưới mà lại theo mỗi mặt có một con chim. Sao không theo cái đủ đâu? Nhưng nếu hai mặt mà đôi lại thì thành ra một đôi. Mà thôi, dầu sao cũng là một cái nhã ý của người quen thân gửi tặng, thì chúng ta phải trân trọng mà cảm ơn và cất để làm một vật kỷ niệm. Dạ chào ông. Ông đến đây có chuyện gì?
Tôi đến đây đặt thăm ông Minh, ông thân của thầy.
Sao ông Minh hôm nay thế nào?
Bệnh tình xem có thương giảm chút nào hay không?
Dạ cảm ơn ông, ba tôi cũng có lúc khỏe. Song với cái tướng bệnh khổ huyết ấy, thì quan thầy nói người bệnh phải tự mình để bảo dưỡng mình mới được.
Dạ xin lỗi ông là ai? Ông có thể cho tôi biết để tôi nói lại với ba tôi. Thầy không cần biết tôi là ai mà làm chi. Mà tên tôi tưởng chừng như ông Minh cũng không buồn nghe tới. Tôi đến thăm nhưng biết được ông đã lỡ là đủ rồi. Thôi tôi chào thầy.
Khoan, ông Khoan đi rồi. Vì đã vì ông đến thăm ba tôi mà lại có những cử chỉ lạ lùng như thế.
Ông hãy cho tôi biết. Vì bản tâm của tôi không phải đến thăm ông Minh. Tôi đến đây là thay thế cho một người. Để ra ông cũng cho tôi biết cái người mà nhờ ông đến thăm ba tôi đó là ai. Để cho tôi cảm ơn người ta chứ.
Mà cái người ấy lại càng không nên cho thầy biết.
Sao lại trong một phút mà lại đưa đến cho tôi có nhiều cái việc lâu thôi khó hiểu như thế. Thế vừa rồi được một gói đồ gửi tặng, chưa biết là của ai. Rồi bây giờ ông tới thăm ba tôi, lại làm cho tôi thêm rắc rối. Thưa ông, ba tôi đau, ông đến thăm thì tôi hết sức cảm ơn cái thành tình của ông. Nhưng đừng có lúc mà tôi có chuyện, ông lại đến làm cho tôi phải bận rộn thêm nữa. Nó đổi lại ông ở địa vị của tôi, thì ông nghĩ sao chứ? Ông nên nhớ rằng, những cái việc nào mà ông không muốn thì ông đừng làm cho người ta khó chịu.
Phải.
Những việc mà người ta khó chịu mình chẳng nên làm. Một người đã biết hết cái câu ấy mà nhẫn tâm làm một việc vô nhân đạo, đối với người ta một cách tàn nhẫn, ác phê, cưỡng bách người ta. Không biết những cái việc ấy người ta có khó chịu hay không mà mình lại nỡ làm.
Ông nói ai?
Tôi nói thầy. Vì vừa rồi thầy dùng thế lực mà đuổi một người đàn bà. Vì người đàn bà ấy phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Phá hoại hạnh phúc gia đình.
Cái người đã hy sinh đời mình để giữ hạnh phúc cho người lại bị người ta mạt sát, khi dễ. Còn cái người đã gây ra biết bao tội lỗi lại được người ta thương xót. Nhưng loại đôi khi cuộc đời hãy có những sự lầm lạc chai ngược quay quanh như thế. Ông nói chi? Tôi không hiểu gì cả.
Làm thế nào thầy hiểu được?
Nếu thầy hiểu được thì đã chẳng có xảy ra làm chuyện rất tư lâu thôi. Một người con chửi cha mang mẹ nó mà nó lại dám tự hào rằng mình có hiếu. Vậy mà cũng được đi. Nó nhiếc mẹ nó, nó mang mẹ nó, nó nhục mã mẹ nó, mạt sát đủ đều. Mà bề mặt ai cũng gọi nó là một đứa con tiêu cũng ngộ.
Thôi, tôi gian ông. Ông nói đây là
cái gì? Tôi không thể nói ra được. Mà bây giờ tưởng thầy cũng không nên biết mà làm chi. Nhưng một ngày kia rồi thầy sẽ biết.
Anh ơi,
dạ.
Con đau nặng lắm, hãy ra dắt ba tôi vô.
Cái gì thế anh?
Trời, ba anh đau nặng lắm. Ở nhà thương quan thầy bảo má chở ba về kìa.
Cậu Tân.
Dạ, cậu đến đi hồi nào?
Tôi vừa tới đây để thăm anh.
Cậu thăm tôi, dạ.
Ôi, tôi là một kẻ khôn nạn. Ôi, cậu thăm tôi mà làm gì? Chắc tôi phải chết để đền lại tội lỗi.
Không được nói dễ của mình anh Minh là.
Mình à?
Dạ.
Bệnh của tôi không thể nào qua khỏi được. Bây lâu nay mình hết sức yêu thương tôi. Mình cực khổ với tôi. Mà tôi đối với mình rất thờ ơ lạc lẽo. Vậy trước giờ tôi chết mình tha tội cho tôi mới được yên lành.
Mình hãy nằm yên một lát cho khỏe, đừng nên nghĩ gì cho vui cả.
Tâm.
Dạ.
Và Huệ con.
Dạ.
Dấu yêu quý của ba, chắc ba phải chết không chờ ngày thành hôn của hai con được. Vậy sau khi ba có chết rồi, hai con cũng cứ nhớ lời ba dặn mà ở đời với nhau cho hòa. Ôi, đông đủ như thế này mà trước giờ tôi chết lại thiếu mặt một người. Một người mà tôi phải xin tội rồi tôi chết mới yên lòng. Mà người ấy lấy thiếu mặt ở chỗ này. Cậu Tân ơi.
Dạ.
Vậy tôi nhờ cậu nói lại dùm sau khi tôi có chết đi rồi. Cậu xin khiến cho tất lòng của tôi mà tỏ hết sức mà nói. Cho ai kia được rõ nỗi khổ tâm của tôi. Trước giờ tôi đi nhắm mắt.
Trời, anh Minh là anh đừng nói vậy không nên anh Minh.
Ba, ba đừng nói vậy không nên đâu ba. Mình hãy nằm im cho nó khỏe như mình.
Thầy như năm màu xanh xanh người mãn bạc ngàn muôn năm linh hồn tôi quả chẳng được ta tin tan. Tối hận chốn tiền đài. Anh nói từ lúc ta ăn tử mình tạo ra một chút liều tranh mặt dầu ai dệt mộng theo thơ. Thì chị của tôi cũng cam chịu cảnh cô độc bơ vơ mà vẫn không một tiếng than khắp cả thế gian. Anh tìm đâu cho ra một người kỳ phù. Đã vậy mà bao nhiêu tiếng thị phi cửa miệng của người đời. Họ mãi nghĩa công tiếc lời. Chẳng biết chị của tôi có chịu nổi cảnh ba đầu. Mà sống cho tới ngày giờ này hay đã liều. Mang bạc giữa một ngày xanh
sao chị cậu toan liều mạng hay là bỏ đi cũng chưa biết chừng.
Sao vậy cậu?
Vì không chịu nổi với cái cảnh đau thương. Vì người ta đuổi ta cấm tuyệt không cho ở chỗ đó nữa. Tụi ta còn dùng cái quyền lực áp xe buộc đi cho thật xa.
Buộc đi cho thật xa. Ai? Ai có quyền?
Con anh thằng Tâm nó đuổi cho ai?
Thằng Tâm nó đuổi.
Tâm!
Tâm, con làm sao con làm gì?
Tôi biết chồng tôi bệnh đang nguy cấp, quan thầy cấp nói nhiều,
ngài đến thăm đừng có đem chuyện gì phức cảm mà cứ gửi. Chứ ngài không nghe theo lời của tôi ấy, thì tôi xin mời ngài về.
Mình đừng nói như thế không nên. Xin lỗi cậu, ở nhà tôi vì quá lo sợ cho tôi mà phải nói dơ dẫn. Xin cậu tha thứ cho. Tâm.
Dạ.
Gặp mặt vui của ai đó vậy con?
Như của một người nạp danh gửi tặng cho con mà không ký tên cho nên con không biết của ai ba.
Tụi con hãy đưa chú ba tên.
Nghe đây nè ba.
Trời. Trời ơi. Trời mau đỏ hoa tuôn rơi. Nguyên hương ngắn lệ. Trời làm mà chi tay. Đây, con mẹ ruột của con. Chính là người mà mày đang tắm đuổi xuống nghiền rùa. Của mày cầm môi mà con có biết cùng chăng?
Tôi mẹ ruột tôi là người đàn bà mà tôi đón tâm xua đuổi, ba ơi con đâu có rõ được. Mẹ ơi tha tội cho con, tôi phải đi tìm mẹ tôi về, quả chăng con của tôi mới có thể mạnh được.
Mình đành lòng nào bỏ mẹ con tôi, thân cô hoành trong cái cảnh kia vui. Nói con thấy bệnh tình ba có thể quyền giảm mà má hãy bớt cái sầu và lo cho ba mạnh là hơn. Ôi sao lạnh cấm xa tay chân vậy. Trời ơi ba đã tất cả lấy rồi đây.
Anh Minh
vui rồi tiếp giống cuộc tình duyên thân mộng tan tành. Thương hại cho anh
lần đầu tiên của em. Em đã trau dọn cho ai thì dầu cho trăm đắng ngàn cay, đắng ngọ dối mây rồng dằn lòng mày chẳng có đổi thay. Còn sống đây là trong tâm cái cảnh cô đơn như chuỗi ngày cô héo. Đây nhìn xem hạnh phúc của người yêu, chăm nom đứa con dài chứ phải đâu em sống riêng cho cuộc đời mình. Rồi anh cũng đã gầy dựng xong cuộc hôn nhân, ngày giờ này anh đã yên thân dưới nắng màu xanh, thì em cũng nguyện theo với anh cho trọn đời.
vậy con quá nên nông nổi để làm cho mẹ đau khổ đủ mọi điều. Con quy lại mẹ em mở lượng biển trời thương con mà mẹ tha thứ tội thành con.
Trời ơi cảnh ngộ yếu lê, nào ai có rõ chị sống trong cảnh cô đơn tròn 18 năm âm thầm đau khổ mà chị không chịu tỏ cho em thấy được rõ ngọn ngành. Cũng là bán hồng quỳnh mấy lâu nay em dần vô tâm tham những cảnh yên vui mà chỉ thì vì gia đình em đã hy sinh hạnh phúc chịu mỏi mòn đau khổ những ngày thanh. Em nuôi chị không có quyền trách em, chẳng qua gì người cần nên tâm con nuôi. Mẹ không ngờ chờ phút cuối cùng mẹ còn lại gặp con. Chị ơi nếu chị có thương thì hãy vì con, vì em ta sống chung với nhau để nuôi lại mối thâm tình. Oh,